Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là cái khúc kệ thứ 5 của bài Kinh Pháp Cú. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Bài này có nghĩa là nếu ta lấy hận thù để diệt hận thù thì không bao giờ được. Còn nếu ta lấy tình thương, lòng từ bi mà diệt hận thù thì hận thù mới diệt được. Và đó cũng là định luật xưa nay. Bài kệ này Đức Phật thuyết tại Tinh Xá Kỳ Viên. Nhân duyên của nó là như vậy. Thời quá khứ có hai mẹ con sống với nhau mà người cha đã mất. Thì khi anh này đã lớn, chăm lo và nuôi dưỡng người mẹ, thì bà mẹ mới thấy anh là đơn chiếc, cho nên là nói với anh là để mẹ cưới cho con một cô vợ. Thì ban đầu anh không có chịu, nhưng bà mẹ cứ nói hoài cho nên anh cũng chấp nhận. Người mẹ mới đi tìm cho anh một cô con gái về làm vợ, nhưng anh không ưng ý và chỉ cho mẹ một cô gái ở gần đó mà anh ưng ý hơn. Bà mẹ cũng chiều lòng con cho nên là cũng cưới cô gái đó về cho anh làm vợ. Thì sống một thời gian nhưng cô vợ là bị hiếm muộn nhưng không có con. Bà mẹ thấy sốt ruột, muốn có cháu để ẵm bồng, nên nói với anh là con ơi, cưới thêm một người vợ nữa để sanh con, để cháu. Thì ban đầu anh cũng không có đồng ý, nhưng mà mẹ cứ nói với anh hoài. Thì một hôm thì cô vợ mới nghe được và suy nghĩ là nếu mà anh cưới một cô vợ nữa thì về người chồng sẽ không có coi mình ra gì. Cho nên cô mới nghĩ là thôi, bây giờ mình tự mình kiếm một cô vợ cưới cho anh thì mình sẽ dễ cái sai khiến cô vợ này hơn. Nghĩ vậy thì cô mới đi kiếm cho chồng mình một người con gái về làm vợ. Thì khi mà về nhà chồng, cô vợ lớn mới dặn cô vợ bé là khi nào mà mang thai thì báo cho chị biết. Thì một thời gian thì cô vợ bé cũng thật tình, khi có thai thì cũng báo cho người vợ lớn biết. Cô vợ lớn nghĩ rằng nếu mà con vợ bé mình mà nó sanh được đứa con cho chồng mình thì chồng mình sẽ không coi mình ra gì. Cho nên cô mới âm thầm và dùng thuốc phá thai trộn vào thức ăn để cho cô vợ bé bị sảy thai. Thì sau khi cô vợ bé dùng thuốc thì bị sảy thai. Thì thời gian sau cô vợ bé lại có mang lần nữa. Và lần này thì cô cũng thực tình là báo cho cô vợ lớn biết là mình đã có thai. Và cô vợ lớn lần này thì cũng bỏ thuốc phá thai để phá lần nữa. Các cô bạn ở hàng xóm thấy cô vợ bé bị như vậy thì tò mò hỏi thăm, thì biết được là mỗi lần mà mang thai đều báo cho cô vợ lớn biết, cho nên các bạn hàng xóm mới nói là có thể là cô vợ lớn đã làm sảy thai. Vậy lần sau thì khi mang thai thì bạn đừng có báo cho cô vợ lớn biết. Thì cô vợ nhỏ nghe vậy thì một thời gian sau cũng mang thai nữa. Và lần này thì cô không có báo cho người vợ lớn biết. Nhưng cái thai càng ngày càng to thì cô vợ lớn cũng biết và trách là sao cô có thai mà sao cô không báo cho tôi biết. Cô vợ bé nói là nếu báo cho chị biết thì chị lại hại tôi nữa sao. Thì cô vợ là lớn nghĩ rằng mưu kế của ta đã bị bại lộ. Rồi từ đó cô vợ lớn rình rập chờ đợi để ra tay. Đến khi cái thai đã lớn, cô mới có cơ hội. Thì bèn trộn thuốc phá thai vào trong thức ăn để cho cô vợ bé ăn. Thì cái thai lần này nó đã già tháng, cho nên là khi mà sảy thai thì cái thai nó không có ra được. Cho nên là cô vợ bé cũng chết luôn. Thì lúc cô vợ bé sắp chết thì cô vợ bé mới nghĩ rằng là do cô vợ lớn đã hại mình, rồi hại con mình nữa. Cho nên là ôm cái niềm hận này và suy nghĩ là đời sau mình sẽ trả thù. Thì cô vợ bé mới chết, mới sinh lại làm con mèo cái ở trong nhà. Còn cô vợ lớn thì cũng chồng cũng biết là do làm hại vợ bé của mình. Cho nên anh chồng cũng rất tức giận và đánh đập cô. Cô buồn quá cũng chết và sanh lại làm con gà mái ở trong nhà. Thì con gà mái này đến lớn cũng đẻ trứng. Thì đến đợt đẻ trứng thứ nhất á, thì con mèo cái á, nó đến nó ăn hết cái trứng. Rồi con gà mái này lại đẻ lứa thứ hai. Thì con mèo cái này cũng đến và ăn tiếp lần thứ hai. Và lần thứ ba thì con gà mái đẻ, thì con mèo cái nó lại đến nó ăn trứng rồi. Nó ăn luôn cả con gà mẹ luôn. Thì con gà mái lúc sắp chết nó cũng hận và nghĩ rằng: ngươi đã ăn trứng của ta và ăn thịt của ta, vậy thì đời sau ta sẽ báo thù. Thì sau khi con gà mái chết, nó mới sanh làm một con beo cái. Còn con mèo á, cái á, một thời gian nó cũng chết và nó sanh làm một con nai cái. Khi mà con nai cái lớn á, và nó cũng đẻ con, thì nó đẻ con là thứ nhất á, thì con beo cái cũng đến ăn thịt đứa con nó. Rồi một thời gian con nai cái nó cũng đẻ cái con lần thứ hai. Thì lúc này con beo cái cũng đến ăn lần thứ hai. Và là đến lần thứ ba con nai cái nó đẻ, thì con beo cái nó cũng đến nó ăn con, rồi nó ăn luôn thịt con nai cái luôn. Thì khi mà con nai cái nó chết, nó sắp chết á, nó mới hận và nó nghĩ là: ngươi đã ăn con ta và ăn thịt ta, vậy thì đời sau ta sẽ trả cái món thù này. Thì lúc con nai cái nó chết thì nó mới sanh làm con quỷ già so. Còn con beo thì một thời gian nó cũng chết, nó sanh làm một cô gái trong cái thành gần đó. Thì cái cô gái này lớn lên nó lấy chồng và cũng sanh con. Thì khi sanh ra đứa con thứ nhất á, thì con quỷ già so nó cũng tìm cách nó giả dạng người thân, nó đến để nó ẵm bồng đứa bé và nó ôm, nó chạy nó ăn thịt luôn. Thì cô gái này cũng sanh đứa con lần thứ hai, thì con quỷ già so này nó cũng đến và nó lừa, nó bắt lấy đứa con và nó ăn thịt lần thứ hai luôn. Sau khi bị hai lần con quỷ già so ăn thịt con mình, thì cô gái mới nói với chồng mình là xin về nhà mẹ để ở và đẻ ở đó, chứ ở đây thì sẽ bị con quỷ già so ăn thịt nữa. Cho nên là hai vợ chồng mới về quê ngoại để ở và sinh con ở đó. Thì cũng có mang thai lần thứ ba và đẻ ra đứa con. Thì trong lúc này thì con quỷ già so nó bị trời tứ thiên vương sai đi làm công việc, cho nên nó không có dịp để trả thù. Khi cô vợ thấy đứa con mình cũng đã lớn và thấy cũng không có chuyện gì, cho nên là mới xin chồng là dẫn về lại quê chồng để ở. Thì hai vợ chồng mới đi về quê chồng. Thì trên đường đi á, thì có đi ngang qua một con suối, do trời nóng nực cho nên là ngừng lại để tắm. Anh chồng thì xuống tắm trước để cô vợ ẵm đứa bé trên bờ. Thì lúc này con quỷ già so sau khi nó đã làm xong nhiệm vụ thì nó đi tìm cái cô gái này để trả thù. Thì đúng lúc mà con quỷ già so nó tìm đến á, thì ông chồng đã ở dưới suối để tắm. Còn cô vợ khi thấy con quỷ già so chạy đến á, thì mới hoảng sợ ôm đứa bé chạy. Thì khi chạy đến tinh xá thì lúc này Đức Phật đang giảng pháp trong tinh xá. Cô gái mới chạy thẳng vào tinh xá chỗ Đức Phật đang thuyết pháp và ẵm đứa bé mới dâng cho Phật, mới nói là: bạch Phật, con xin cúng dường đứa bé này cho Phật, xin Phật cứu nó. Đức Phật đã biết được cái nhân duyên của con quỷ già so và cô gái này, cho nên là sai ngày A Nan đi ra cổng để kêu con quỷ già so vào. vì quỷ Già So khi mà rượt đến Tinh Xá đó, thì bị hộ pháp chặn lại, không có cho vào chùa được. Ngày A Nan mới ra cổng, mới dẫn cái con quỷ vào gặp Đức Phật. Thì lúc này Đức Phật mới dùng thần lực để cho hai người này thấy lại cái tiền kiếp là đã oán thù qua lại mới tới ngày hôm nay. Sau khi Đức Phật cho hai người này thấy được tiền kiếp thì Đức Phật mới nói là nếu các ngươi không có duyên lành gặp một vị Phật như ta thì cái oan trái hận thù này sẽ kéo dài mãi mãi, không biết chừng nào mới dừng được. Tại sao các ngươi lại lấy hận rửa hận, lấy oán báo oán? Chỉ có tình thương và lòng từ bi mới rửa được cái hận thù này. Thì lúc này mới Đức Phật mới thuyết bài kệ, bài kệ vừa rồi mình mới học đó. Với hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết bài kệ này xong thì con quỷ Già So nó mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Và từ đó trở đi thì cái oán thù giữa hai người này đã được hóa giải. Qua bài học này, qua bài kệ này thì chúng ta cũng học được một cái ý nghĩa là khi mà chúng ta có hận thù gì thì mình không thể nào lấy cái sự oán thù để mà diệt cái hận thù này được, mà mình chỉ lấy tình thương, lòng từ bi, sự bao dung thì nó có thể rửa được cái hận thù. Thì đó chính là cái định luật xưa nay là như vậy. Vậy thì bài học hôm nay đã hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.